Chương 1245, có khổ hay không? Ngươi cứ nói đi. Chương 1245, có khổ hay không? Ngươi cứ nói đi. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, không giống mộng cảnh, Hạ Ninh muốn quay đầu, nhưng vẫn là không dám, nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống. Đột nhiên, nàng cảm giác một đôi đại thủ đè lại bờ vai của nàng, lập tức người nào đó đầu nhẹ nhàng khoác lên vai trái của nàng bên trên, trong thai một trận ấm áp hơi thở. Linh Linh, ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì nãy giờ không nói gì? Nếu không nói đừng trách ta không khách khí a. Làm nàng thất vọng chính là, Tần Tầm thanh âm trở nên trung khí mười phần, hoàn toàn không có vừa rồi bộ dáng yếu đất. Cái này không hợp lý. Cho dù là Tần Tầm đã tỉnh lại, nằm trên giường một năm người sẽ cơ bắp héo rút, làm sao có thể mồm miệng rõ ràng nói chuyện, lại thế nào khả năng nhanh như vậy độc lập đi đường? Lại là một giấc mộng sao? Ban ngày đều nằm mơ. Tốt một cái nằm mơ ban ngày. Hạ Linh khỏe mắt liếc qua xuyên qua sợi tóc của mình, liếc mắt một cái trên bờ vai mặt, không dám nhìn kỹ, sợ hắn cùng trước đó mộng cảnh đồng dạng biến mất. Bất quá, bộ mặt hình dáng thật giống như Tần Tầm a. Đột nhiên, Hạ Linh nghe được vang lên bên tai một trận kinh dị, trông thấy một con quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đất thủ, chỉ hướng trên bàn máy tính dưới góc phải ngay. Ta dựa vào. Không nghĩ tới ta Tần mỗ người càng ngày càng mãnh liệt, lần này mới ngủ một ngày không đến, hôm nay hay là của ta sinh nhật. Ngay sau đó, nàng cảm thấy người kia một cái tay khác thuần thục xuyên qua cổ áo của nàng, đầu ngón tay xốc lên nội ý, cầm nàng một đoạn thịt mềm. Linh Linh, ta muốn quà sinh nhật, thỏ nữ lang nội ý chuẩn bị xong chưa? Hạ Linh cảm nhận được ngực nóng rực, nghe chỉ có Tần Tầm có thể nói ra tới tao lời nói, từ trong cổ họng gạt ra một câu. Ngươi, tiểu đệ đệ, ngươi thật tỉnh. Nghe thấy Hạ Linh khô khốc thanh âm, Tần Tầm phát giác được nàng đang cực lực kiềm chế tình cảm của mình, giống như muốn khóc nhưng là không dám khóc, cảm thấy nàng có chút chuyện bé xé ra to. Ngủ nửa ngày mà thôi, không đến mức đi. Tần Tầm vây vây đầu, đầu y hiển nhiên đủ ám, dứt khoát tiểu tiểu khởi động một chút siêu tần hình thức, đầu óc lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Hắn một tay đặt ở Hạ Linh trong cổ áo, một cái tay đặt ở cổ áo bên ngoài, nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói: Ta tỉnh cứ như vậy không rõ ràng sao? Hắn nhìn một chút cửa sổ, mặc dù có màn cửa che chắn, nhưng là y hiển nhiên nhìn thấy bên ngoài dương quang sáng lạ, hoán giận nói: Ta buổi sáng hôn mê, giờ mới đến buổi chiều, mới nửa ngày mà thôi, các ngươi liền cho ta tiếp tuyến cắm quản. Một đám lang băm, dạng này quá quá độ trị liệu. Đông nhiên, hắn trông thấy Hạ Linh xốc lên tóc, quay đầu, lộ ra một trường mặt đầy nước mắt mặt. Cái kia một đôi đen bóng đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình, chằm chằm đến gắt gao, tựa hồ một chút cũng không dám nháy. Tần Tầm trông thấy gần trong gang tấc khuôn mặt, chấn động trong lòng. Thon gầy, tiểu thụy. Hắn đưa tay sờ sờ Hạ Linh tóc ngắn, ý thức được không đúng, bận điệu nhìn về phía màn hình máy tính dưới góc phải ngày, là sinh nhật của hắn tháng, bất quá năm lại là sang năm. Tần Tầm trong lòng run lên. Một năm trôi qua đi, ta ngủ một năm. Mẹ nhà hắn, mò cá thể nói ta toán học không tốt là cái này cái ý tứ. Khó trách nó nói Hạ Linh ức, là nghĩ nam nhân nghĩ, nàng thật sự là muốn ta nghĩ a. Tần Tầm trông thấy Hạ Linh một mực yên lặng nhìn xem mình, không nói lời nào, chỉ là một vị rơi lệ, hô hấp không khỏi cứng lại, ôm thật chặt ở nàng, cơ hồ muốn đem nàng khảm vào thân thể của mình. Linh Linh, thật xin lỗi. Một năm này, ngươi rất vất vả a. Hắn nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, con mắt đỏ lên, ôm đến Hạ Linh càng phát ra gấp, luồn vào nàng trong quần áo đại thủ đem đoàn kia thịt nắm đến biến hình. Hạ Linh bị ôm đến hô hấp khó khăn, ngực cũng là một trận đau nhức, thế nhưng là cái này cảm giác đau lại làm cho nàng càng thêm xác nhận. Tần Tâm thật tỉnh. Nàng không có dễ dụ mặc cho Tần Tâm làm cản, run giọng nói: Ta không có. Nàng muốn nói ta không sao, ra vẻ mình rất kiên cường, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại cảm thấy bị khuất, sửa lời nói: Ta còn. Nàng muốn nói ta còn tốt, y lý nhiên nói không nên lời, nàng không cam tâm. Nàng không tốt, thật không tốt. Hạ Linh đột nhiên tức giận, cúi đầu tại Tần Tầm trên mu bàn tay hung hăng cắn một cái, mang theo tiếng khóc nước nở mắng: Ngươi cứ nói đi. Một câu nói ra miệng, nàng càng tức. Ngươi cứ nói đi. Ngươi cứ nói đi. Tự ngươi nói đâu? Nàng cùng máy lặp lại đồng dạng nói liên miên lại nhải, khóc ra tiếng, đứt quãng nói: Hai chúng ta quen biết 2 năm. Ngươi liền nằm một năm. Ngươi ngược lại là dễ chịu rồi. Ngươi còn hỏi ta có khổ hay không? Ngươi cứ nói đi. Ngươi nói. Tần Tầm ôm thật chặt Hạ Linh, vùi đầu tại cổ của nàng trong ổ, lòng tràn đầy áy náy, mắt đỏ nói: Sẽ không, về sau sẽ không còn, nhất định sẽ không. Hạ Linh lên tiếng khóc lớn. Tại 3 tuổi về sau, đây là nàng từ trước tới nay một lần duy nhất khóc lớn. Sau mười mấy phút, Hạ Linh dần ngừng lại thút thít, tránh thoát Tần Tầm cánh tay, lau lau khỏe mắt nước mắt, khôi phục ngày bình thường kiên cường cao lãnh bộ dáng. Nàng nhìn kỹ một chút Tần Tầm mặt, đưa tay sờ sờ, nở nụ cười, cái mũi lại mỏ nhừ, đột nhiên trông thấy cửa phòng bệnh một đám áo khoác trắng lành nghề chú mục lễ. Chỉ gặp bọn hắn yên lặng đứng tại cổng, con mắt đỏ ngầu, một mặt cảm động bộ dáng. Hạ Linh biết bọn hắn hẳn là nao đồ nghi báo cảnh thời điểm chạy tới, đại khái đem mình khíu thái xem hết, mặt lạnh lấy tầng hắn một cái, đưa tới y sĩ trưởng, nói: Bác sĩ Vương, phiền phức ngài cho Tần Tầm làm toàn thân kiểm tra. Không, không, chỉ làm cần thiết kiểm tra, không muốn quá độ kiểm tra. Dặn dò rút máu y tá, máu chỉ rút cần những cái kia lượng, tuyệt đối không nên nhiều rút, một ml đều không cho nhiều, hắn hiện tại thân thể còn rất yếu. Bác sĩ Vương sắc mặt trịnh trọng, gật gật đầu, lại hỏi: Hạ tiểu thư, hiện tại ta có thể đem cái tin tức tốt này nói cho hạ đồng bọn hắn sao? Hạ Linh do dự. Loại chuyện tốt này vốn nên trước tiên nói cho người nhà, đặc biệt là Tần Tầm người nhà. Thế nhưng là một năm này nàng trở nên có chút mê tín, tại triệt để xác định Tần Tầm khỏe mạnh trước đó không muốn nhiều tuyên dương. Tại dân gian có một loại tương tự thuyết pháp, phụ nữ có thai vừa mang thai thời điểm đừng nói cho người khác, người biết càng ít thai nhi viện an ổn. Nàng biết rất rõ ràng cái này không có khoa học đạo lý, thế nhưng là chính là muốn tin một tin. Nửa trang mở trạm bên phần lớn đều không có kết cục tốt. Tân Tâm tiến lên một bước, nói: "Không nói trước đi, ta nằm một năm, không thể đều khiến bọn hắn đến bệnh viện thăm hỏi ta, lần này đổi ta đi xem bọn hắn, cho bọn hắn một kinh hỉ." "Bác sĩ Vương, được rồi." Hạ Ninh đảo qua đứng tại cổng ăn dưa nhân viên y tế, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm, nói: "Tân Tâm tỉnh lại sự tình giữ bí mật mời mọi người giữ bí mật, ai tiết lộ, ta khai trừ ai. Giữ bí mật 3 ngày, tháng này tiền thưởng gấp bội." Cổng đám người lên tiếng phải vui sướng tan tác như chim ong. Tân Tâm trông thấy Hạ Ninh cao lãnh bộ dáng, cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng trấn an, đột nhiên gặp nàng quay đầu nhìn mình, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi một bệnh nhân tại sao muốn đứng đấy?" "Tân Tâm, ta đều ngươi đứng lại sau lưng ôm ngươi lâu như vậy, ngươi mới phát hiện sao?" Tân Tâm vịn cái ghế ngồi xuống, lại trông thấy Hạ Ninh lại là vừa trừng mắt. Nam xuống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tại Hạ Ninh nâng đỡ, đi đến bên giường cùng cái nhà trẻ học sinh tiểu học ngủ chưa đồng dạng ngoan ngoãn nằm xong. Hạ Ninh ngồi xuống, nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói: "Ngoan, Tân Tâm." Nàng lại tình thương của mẹ tràn lan rồi. Chương 1246, ngươi muốn ăn nhiều ít xốp giòn sủi cảo mới có thể thành sừng a. Chương 1246, ngươi muốn ăn nhiều ít xốp giòn sủi cảo mới có thể thành sừng a. 3 giờ sau, Tân Tâm tại bảo an hiệp trợ dưới, tránh đi người qua đường ánh mắt bí mật làm xong một bộ toàn thân kiểm tra. Y liệt sĩ trưởng gặp hắn các hạng chỉ tiêu đều rất khỏe mạnh, liên tục lấy làm kỳ. Tần tiên sinh thật sự là thiên phú dị bẩm, nằm một năm, tất cả chỉ tiêu đều hợp cách, mà lại cơ bắp không có một chút héo rút dấu hiệu. Hắn phi thường khỏe mạnh. Hạ Ninh nghe được cao hứng, chắp tay trước ngực cảm tạ. "Tạ ơn bác sĩ Vương, Tần Tâm chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội tất cả thành viên tiền thưởng năm nay đi toàn bộ lật gấp 10." Tần Tâm sinh không thể luyến ngồi tại trên xe lăn, ngửa đầu, than thở. "Ta đều nói ta phi thường khỏe mạnh, còn nhất định phải đem ta đặt tại trên xe lăn, chuyện này là sao a?" Nửa giờ sau, Tần Tâm tại một đám bảo an hộ tổng dưới, vụ trộm lên một cỗ xe cứu thương, mở hướng biệt thự. Trong xe, Tần Tâm muốn nhanh, Hạ Ninh muốn chậm, hai người cãi nhau. "Sư phó, lái nhanh một chút, ta muốn dọa bọn hắn nhảy một cái." "Sư phó, mở chậm một chút, an toàn đệ nhất." "Lái nhanh một chút, mở chậm một chút, nhanh lên, chậm một chút." Xe lúc nhanh lúc chậm, lung la lung lay, cùng kinh nguyệt không đều giống như. Thật khó gai khỉ. Xe cứu thương dừng ở khu biệt thự cổng. Tần Tâm mang theo khẩu trang kính râm, không có chút nào tôn nghiêm ngồi phịch ở trên xe lăn, bị Hạ Ninh một đường đẩy đi hướng biệt thự. Ba cái bác sĩ tại sau lưng đi theo. Tại cách đại môn hơn 20 mét chỗ, các bác sĩ dừng lại, không đi quấy rầy. Hạ Ninh xoát mặt mở cửa, nhẹ nhàng đẩy Tần Tâm đi vào, một đường đi được rất cẩn thận, không muốn gây nên trong phòng người chú ý, muốn hung hăng cho bọn hắn một kinh hỉ. Biệt thự lầu 1 có khách sảnh, bất quá bình thường không cần tới yến khách. Nàng để Từ Lạc Lạc đem lầu 3 một cái đại sảnh bố trí thành sinh nhật yến hội sảnh, mang theo mọi người ở bên trong uống rượu. Nàng đẩy Tần Tâm từ cổng thang lầu cái khác sườn dốc bên trên đẩy lên, cật lực kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Tâm giật giật, nói: "Ta có thể đi." Hạ Ninh ngữ khí nghiêm khắc, nhỏ giọng quát lớn: "Ngồi xuống." Nàng phí hết lớn kình đem Tần Tâm đẩy lên sườn dốc đến cổng, ngẩng đầu nhìn lên, cách trong suốt cửa thủy tinh, nhìn thấy Từ Lạc Lạc. Chỉ gặp Từ Lạc Lạc ngây ngốc đứng tại phòng khách nhìn qua ngoài cửa, trong tay dẫn theo một túi đồ vật. Nàng hẳn là mới xuống lầu lấy đồ vật nghe thấy được động tĩnh. Hạ Ninh không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, vội vươn tay làm một cái im lặng thủ thế. Nàng đẩy cửa ra, đem Tần Tâm thúc đẩy đi, phát hiện Từ Lạc Lạc vẫn là một mặt ngốc trệ, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên xe lăn Tần Tâm. Tần Tâm ngửa đầu nhìn về phía Từ Lạc Lạc, phát hiện nàng đổi kiểu tóc, không phải cây nấm đầu, lưu lại một đầu sóng bài phát. Hắn lấy xuống khẩu trang kính râm, chào hỏi: "Từ đồng học, đã lâu không gặp a." Nói xong, hắn đã nhìn thấy Từ Lạc Lạc hai hàng nước mắt tràn mi mà ra, hôn hút cái mũi, nhấc lên trong tay một cái túi, nghẹn ngào nói: "Tần tổng, ngươi biết xốp giòn sủi cảo sao? Ta năm ngoái từng nói với ngươi đặc sản, chính là đem đậu phộng nát, hạt vừng, bạch đường bao vây lại, bỏ vào trong chảo dầu, nổ, có thể hương ăn rất ngon đấy. Đây là ta đưa ngươi quà sinh nhật." Nước mắt của nàng càng ngày càng nhiều, tay run run giải khai cái túi, xuất ra một cái kim hoàng sắc sủi cảo, hướng miệng bên trong nhét. "Ngươi nghe, có thể hương có thể xốp giòn. Ngươi nghe." Nàng không giống bình thường đồng dạng bản tĩnh, từng ngụm địa nhấm ướt, phát ra kéo kẹt xốp giòn âm thanh. Không đợi một cái nhai xong, nàng lại cầm lấy một cái nhét vào miệng, lại một cái. Không bao lâu, miệng của nàng liền phồng đến giống một con ăn vụng chuột đồng. Tần Tâm thấy hữu tâm gấp, vươn tay, nói: "Ngươi nói ăn ngon như vậy, ngươi ngược lại là cho ta ăn a." Từ Lạc Lạc lùi lại một bước, vô ý thức lại cầm lấy một cái xốp giòn sủi cảo, nói: "Không được, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, thứ này có thể lên phát hỏa. Ngươi nhìn ta ăn liền biết tốt bao nhiêu ăn." Nói, nàng hé miệng, đầy đến từ miệng bên trong rơi ra một chút mảnh vụn, lại như cũ hướng trong mồm lấp đầy. Tần Tâm cười khổ một tiếng, có chút đau lòng cái này cử chỉ điên rồ người, trêu ghẹo nói: "Ngươi muốn ăn nhiều ít xốp giòn sủi cảo mới có thể thành sừng a?" Từ Lạc Lạc nghe không hiểu, bất quá đây là Tần Tâm nói chuyện phong cách, hắn thường xuyên kể một ít người bên ngoài nghe không hiểu. Nàng trong mắt chứa nhiệt lệ, nhìn về phía Hạ Ninh, mơ hồ không do nói: "Hạ Ninh tỷ, Tần tổng thật trở về rồi." Hạ Ninh nhẫn nước mắt, nói: "Đúng vậy, hắn trở về." Gặp Từ Lạc Lạc quay người liền muốn chạy hướng thang máy, biết nàng muốn đi báo tin vui, bận điệu thấp giọng gọi lại nàng, nói: "Lạc Lạc, dừng lại. Tần Tâm muốn cho bọn hắn một kinh hỉ." Lầu 3, một cái lớn yến hội sảnh. Tần Tâm mụ mụ ba ra ra mãi ông ngoại bà ngoại tăng thêm ba cái cứu cứu,
Hạ Ninh ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại đại cứu muội muội tăng thêm thúc thúc. Hai đại gia đình người tề tụ một đường. Tiến hội sảnh bố trí được vui mừng, bầu không khí cũng rất trầm mặc. Bọn hắn từ giữa trưa một mực uống đến buổi chiều, trong không khí tràn ngập mùi rượu. Mã Tú Quế hai tay chống lấy cái bàn đứng lên, lớn miệng nói: "Cái kia, ta là dân quê, không thế nào biết nói chuyện, nhưng là nhà chúng ta một mực là. Ta đưa ra, người xấu cũng là để ta tới làm. Tần Tầm, buổi tối hôm nay, chúng ta là nhất định phải mang đi." Liêu Tĩnh Nhã ngồi tại bên người nàng, đứng lên bên nàng, nói: "Bà thông gia, hôm nay tất cả mọi người uống say, thông thả đi chờ nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Ta tại Hải Thành cũng ở qua một hồi biết đường, mang ngươi đi khắp nơi đi nhìn xem." Mã Tú Quế phát hạ nàng bịn mình tay, nói: "Không được, mang đi, hôm nay liền muốn mang đi." Hạ Ninh nàng, nàng điên rồi, lại không mang đi Tần Tầm, nàng liền không cứu nổi. Nghe vậy, Liêu Tĩnh Nhã cái mũi chua chua. Nữ nhi của nàng nàng hiểu rõ nhất. Một năm này, Hạ Ninh tinh khí thần nhìn như bình thường, thế nhưng là từ nàng ngày càng thon gầy dáng người liền biết, nàng bất quá là đang dáng chống đỡ lấy mà thôi. Có lẽ Mã Tú Quế đem Tần Tầm mang đi không phải một chuyện xấu, tục ngữ nói, mắt không thấy, vì sạch. Trong phòng, tất cả mọi người không nói lời nào, chấp nhận quyết định này. Mã Tú Quế còn nói thêm, còn có, ta. Nàng vốn là có chút mặt đỏ bừng sắc càng thêm đỏ, tựa hồ trong lòng hạ một cái vi phạm tổ tông quyết định, đập bàn một cái, lớn tiếng nói, ta thay Tần Tầm làm chủ, hắn từ hôm nay trở đi, cùng Hạ Ninh chia tay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía Mã Tú Quế, ánh mắt phức tạp. Liêu Tĩnh Nhã lôi kéo Mã Tú Quế cánh tay, nói, bà thông gia, ngươi đây là giải thích cười. Đây đều là người tuổi trẻ sự tình, chúng ta làm trưởng bối chỉ có đề nghị, chỗ nào có thể thay bọn hắn làm chủ. Mã Tú Quế trên mặt to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống trên bàn, thần sắc kích động, đều không cả lăng, nói, Linh Linh là cái hảo hải tử. Ta không thể để cho Tần Tầm hại nàng, ta không thể. Nàng là cái hảo hải tử, không nên bị loại này tội. Không nên. Đám người thần sắc động dung, không biết nói cái gì. Liêu Tĩnh Nhã biết lấy Tần Tầm hiện tại trạng thái, hắn cùng Hạ Ninh hiện tại là chỉ còn trên danh nghĩa tình lữ. Thế nhưng là một khi cái này một cái danh phận không có, Hạ Ninh sẽ sụp đổ. Nàng lớn tiếng nói, không phân. Mã Tú Quế, phân. Liêu Tĩnh Nhã, không phân. Mã Tú Quế, phân. Liêu Tĩnh Nhã gấp giọng nói, dù sao Hạ Ninh cũng sẽ không tìm khác bạn trai, Tần Tầm cũng dạng này, ngươi liền cho nàng một cái danh phận không được sao? Mã Tú Quế gấp đến độ giơ chân, đấm bóp cái bàn, khóc nói, ta ngược lại thật ra muốn cho hai người bọn họ mang hài tử, thế nhưng là Tần Tầm hắn, không được a. Hắn không được a. Linh Linh mới mấy tuổi, cả đời này còn rất dài. Đột nhiên, cửa mở. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Tần Tầm ngồi tại trên xe lăn bị Hạ Ninh thúc đẩy đến, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tần Tầm bánh xe phụ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Mã Tú Quế, hoán giận nói, mẹ, ngươi sao có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ngươi nhi tử không được chứ? Ta không muốn mặt mũi. Chương 1247, chúng ta kết hôn đi. Chương 1247, chúng ta kết hôn đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm Tần Tầm. Một lát sau, gian phòng loạn cả lên, tiếng kêu to, tiếng khóc, ghế ngã sấp xuống âm thanh, bát đũa rơi xuống đất âm thanh, các loại thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Tần Tầm nhìn xem trong phòng loạn tượng, con mắt có chút phím hồng, đột nhiên gặp mụ mụ chỉ mình cái mũi, chửi ầm lên. Ngươi còn biết tình a? Ngươi sao không đi chết đi đâu? Một câu mang xong, nàng xông lại ôm chặt lấy Tần Tầm. Những người khác lúc đầu cũng cất bước muốn vọt qua đến, gặp bị Mã Tú Quế đoạt trước liền dừng bước lại, đỏ hồng mắt nhìn xem một màn này. Tần Tầm ôm chặt lấy mụ mụ, ánh mắt vượt qua đầu vai của nàng theo thứ tự đảo qua mọi người trong nhà, đưa cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt. Ta rất khỏe, ta không sao, ta rất đi. Hạ Ninh đứng ở phía sau nhìn xem Tần Tầm cùng Mã Tú Quế ôm, lặng lẽ đưa tay nâng Tần Tầm eo, muốn cho hắn một điểm trèo trống để hắn không mệt mỏi như vậy. Một lát sau, Mã Tú Quế buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tầm mặt, nước nở nói, tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt. Người đã tỉnh. Nàng nhìn về phía Hạ Ninh, gặp nàng ánh mắt khôi phục ngày xưa thần thái, không có đáy mắt cái kia một tia tử khí. Người đã tỉnh, Linh Linh cũng trở về hồn. Tần Tâm cười cười, không nói gì thêm. Hắn không có những người khác một năm này gian nan kinh lịch, thậm chí cảm thấy đến tại viện rượu không gian có chút chơi vui, đối bọn hắn loại này liều ám hoa minh cảm động không cách nào hoàn toàn trung tình. Đông nhiên, hắn cảm giác phía sau góc áo bị người nhẹ nhàng giật giật, Hạ Ninh nho nhỏ thanh âm chuyển đến. Người ngồi xuống. Tần Tâm biết nàng lo lắng cho mình thân thể hư, thế nhưng là mới vừa rồi bị mụ mụ rêu cận một trận không được hắn chỗ nào chịu ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Ta không ngồi. Hạ Ninh thanh âm lớn một chút. Ngồi xuống. Tần Tâm, không ngồi. Ngồi xuống. Liền không ngồi. Vừa đỉnh hai câu miệng, hắn cảm giác trên bờ vai dựng vào một đôi tay, dùng sức đem mình ấn xuống, không khỏi mỉm cười, giống như trên núi thanh tùng ngạo nghệ đứng thẳng. Hạ Ninh càng ngày càng dùng sức, Tần Tâm lù lù bất động. Trong phòng đám người thấy nở nụ cười. Tần Tâm căng cứng một hồi, cảm giác trên bờ vai khí lực nhỏ. Ngay tại vì mình thắng lợi cảm thấy đắc ý, đột nhiên nghe thấy mụ mụ quát to một tiếng. Ngồi xuống. Ngươi nếu không ngồi xuống, ngươi liền cho Ninh Ninh quỳ xuống. Hắn giật mình, không nói hai lời đặt mông ngồi hướng xe lăn, nửa nằm ở phía trên, một mặt ủy khuất nhìn xem mụ mụ. Mã Tú Quế thở phì phì nói. Tần Tầm, ngươi tại xình cái gì mạnh? A. Nàng dắt Hạ Ninh tay, kéo đến Tần Tầm trước mặt, nói. Ngươi xem một chút, đứa nhỏ này đều gầy thành hình dáng ra sao. Ngươi biết ngươi thành người thực vật thời điểm, Ninh Ninh vì ngươi làm bao nhiêu không? Giọng nói của nàng kích động, đem Hạ Ninh cho Tần Tầm triệu tập toàn cầu đỉnh cấp bác sĩ xem bệnh, chủ tập 100 ức cho hắn mua biệt thự, đóng cao ốc, quản lý 3 nhà công ty đồng thời, mỗi ngày thân còn tự cấp hắn trà sát người xoa bóp sự tình thêm mắm thêm muối nói một trận. Nói đến nàng vừa khóc. Tần Tầm, ta Mã Tú Quế nói cho ngươi, về sau ta ngươi có thể không nghe, Ninh Ninh lời nói ngươi nhất định phải nghe. Nàng để ngươi ngồi ngươi an vị, bằng không liền quỳ xuống. Tần Tầm nghe được trong lòng đại chấn. Hắn vừa tỉnh lúc tại trong phòng bệnh hỏi qua Hạ Ninh một năm này rất vất vả đi, đạt được chính là một câu ngươi cứ nói đi về sau, nàng không có nói qua một câu mình như thế nào vất vả mà nói. Nghe xong Mã Tú Quế giảng thuật, hắn mới biết được Hạ Ninh vậy mà khổ cực như vậy, mà lại nàng thật gom góp 100 ức. Đây không phải là lại muốn rút thưởng rồi. Tần Tầm có chút bận tâm, 10 ức mỏ cá giá trị liền muốn hôn mê một năm, cái kia 100 ức mỏ cá giá trị rút thưởng không muốn hôn mê 10 năm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Ninh, gặp nàng hai mắt đỏ bừng có chút thẹn thùng bỏ qua một bên đầu, đưa tay bắt lấy Hạ Ninh tay, hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, điều ra mỏ cá bảng. Mã Tú Quế thấy thế, quay đầu hướng người Hạ gia người Liêu gia nói: "Các ngươi nhìn, hắn cho cảm động." Hắn cũng biết e lệ, một ngủ ngủ một năm thật không phải thứ gì. Tần Tầm nhắm mắt lại, nhìn xem trong đầu mỏ cá bảng. Mỏ cá giá trị 9110001640 lần tiếp theo rút thưởng cần 100 ức mỏ cá giá trị, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. 91 ức, không phải là 100 ức sao? Mỏ cá tệ xuất sinh này thu ta mỏ cá thuế rồi. Đột nhiên, hắn khẽ giật mình, suy nghĩ minh bạch, lần thứ nhất cần 10 ức, lần tiếp theo cần 100 ức, cộng lại hẳn là 110 ức. Không phải 100 ức a. Nguyên lai mỏ cá tệ nói ta toán học không tốt là cái này cái ý tứ. Tần Tầm nghĩ đến mỏ cá tệ có chuyện không nói thẳng tiện siêu dạng, nhắm mắt lại, nhịn không được nhỏ giọng nhà danh nói: "Cỏ." Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem hắn nhắm mắt sáng hối, chờ đợi lấy hắn mở to mắt, đối Hạ Ninh thâm tình tỏ tình, thậm chí một hơi cầu hôn. Trong phòng yên tĩnh, một tiếng này cỏ mặc dù thanh âm rất nhỏ, thế nhưng lại y nhiên rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Tần Tầm nổi điên làm gì. Mã Tú Quế trông thấy Hạ Ninh sắc mặt có chút đổi sắc mặt, nhe răng trợn mắt chỉ vào Tần Tầm mắng: "Hắn mắng hắn mình đâu? Xuất sinh này mắng hắn mình đâu? Hắn là đang mắng hắn mình đâu?" Nàng tựa hồ muốn cho Hạ Ninh xuất khí, giơ tay lên một bàn tay vỗ hướng Tần Tầm mặt. Tần Tầm cảm thấy một trận trường phong, mở mắt ra, gặp một cái tát mạnh tiến đến, có chút nghiêng đầu chuẩn bị nên đón một tát này, lại trông thấy một đôi tay cấp tốc bưng kín mặt của hắn. Là Hạ Ninh tay. Liêu Tĩnh Nhã kinh hô một tiếng, xông lên trước, ôm Mã Tú Quế kéo đi, nói: "Bà thông gia, tiểu Tầm mới tỉnh lại, đầu óc không thanh tỉnh. Ngươi đừng nhúc nhích hô. Vạn nhất một bàn tay lại làm hỏng, hắn là cái bệnh nhân." Mã Tú Quế chỉ vào Tần Tầm mắng một trận, nói: "Tần Tầm, ta nói cho ngươi, về sau ngươi nếu dám đối Ninh Ninh không tốt, không cần nàng về nhà ngoại, ta tự mình cầm cái nồi gõ chết ngươi." Nói, nàng nhìn về phía Tần Tầm ba ba nháy mắt. Cha hắn lập tức tỏ thái độ: "Ta cầm chai bia, hắn ra, ta cầm quốc, hắn mãi, ta cầm châm, hắn đại cứu, ta cầm dây lưng." Chỉ chốc lát sau, Tần Tầm tất cả thân nhân đều biểu thái, công cụ càng ngày càng khoa trương, có xin phân, buồn cầu cây thông cống, máy xúc, một bộ muốn để Tần Tầm chết không có chỗ chôn khí thế. Hạ gia, Liễu gia hai nhà người nghe thấy những thứ này thô bị chi tử, không có một chút khó chịu, ngược lại mặt mỉm cười nhìn xem Hạ Ninh cùng Tần Tầm. Hạ Ninh lại cảm động lại thẹn thùng, cúi đầu xuống, lại đối bên trên Tần Tầm một đôi mỉm cười đôi mắt, vừa định muốn rời ánh mắt, lại nghe thấy Tần Tầm nhẹ nói: "Tốt." Hạ Ninh khẽ giật mình: "Tốt cái gì? Tốt cái gì tốt?" Tần Tầm cầm Hạ Ninh tay, nói: "Nếu như ta về sau cùng ngươi ly hôn, ta rời đi Tần gia, Ninh Ninh ngươi tiếp tục lưu lại trong nhà của chúng ta." Hạ Ninh mắt đỏ lên, nhấp nhẹ bờ môi, nói không ra lời. Hai người bốn mắt tương đối, mọi người không đành lòng quấy rầy. Liêu Tĩnh Nhã một mặt dị cười si ngốc nhìn hồi lâu, nhịn không được nói: "Tần Tầm, Ninh Ninh lập tức liền là cái 26 tuổi đại cô nương, lại mang xuống, nàng chính là cái lớn tuổi thảm nữ." Nghe vậy, Tần Tầm đứng dậy, ôm chặt lấy Hạ Ninh mặt, đối môi của nàng tới một cái hôn nóng bỏng, xấu hổ Hạ Ninh không ngừng đánh hắn. Hắn buông tay ra, nói: "Chúng ta kết hôn đi." Hạ Ninh mặt đỏ lên, con mắt đi theo đỏ lên, bịt kín một tầng sương mù, bỏ qua một bên đầu không dám nhìn thẳng Tần Tầm con mắt, nghẹn ngào nói: "Ta khí lực, lại không ngươi lớn, đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, ngươi nói cái gì?" "Chính là cái gì?" Chương 1248, bởi vì nam nhân kia trở về. Chương 1248, bởi vì nam nhân kia trở về. Trong phòng buộc phát một trận tiếng hoan hô. Hạ Ninh xấu hổ tông cửa xông ra, chạy mấy bước lại chạy về đến đem Tần Tầm đặt tại trên xe lăn, nói: "Ngồi xuống." Nói xong, nàng lại đi ra ngoài một đường chạy đến lầu 2 trong phòng ngủ, tiến vào trong chăn, che lại đầu. Chỉ chốc lát sau, nàng nghe thấy một trận tiếng mở cửa, trái tim đập mạnh, tưởng rằng Tần Tầm đuổi đi theo, đem đầu dùng chăn mền che càng chặt hơn. Đột nhiên, chăn đắp xốc lên. Hạ Ninh mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Hạ Tĩnh Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem mình, một mặt âm dương quái khí tiểu dung, gật gù đắc ý nói: "Chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi." Hạ Ninh mặt càng đỏ hơn, đấm giường âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi máy lặp lại a." Hạ Tĩnh mặc kệ người khác chết sống, chỉ lo mình vui vẻ: "Chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi." Hạ Ninh thẹn quá hóa giận, đứng dậy bắt lấy Hạ Tĩnh đè lên giường, dùng chăn mền che mặt của nàng, chỉ gặp nàng tứ chi rẽ rủa một trận liền bất động. Trong nội tâm nàng giật mình, vén chăn lên, trông thấy Hạ Tĩnh một mặt tươi cười đắc ý, còn nói thêm: "Chúng ta kết hôn đi." Hạ Ninh hai tay bịt lấy lỗ tai, kêu lên: "Phiền quá ạ. Ngươi có thể hay không ngậm miệng a?" Hạ Tĩnh ngồi xuống, vươn tay, nói: "Tỷ, trước đó Tần." tỷ phu thành người thực vật, ngươi tâm tình không phải rất tốt, ta không dám cho ngươi, không cùng ngươi muốn tần tầm tiền cho ta mượn. Ngươi trả tất cả mọi người tiền, hết lần này đến lần khác không có đưa ta, hiện tại cho ta. Hạ Ninh thả tay xuống, hỏi, bao nhiêu tiền? Hạ Tĩnh hồi đáp, 2000, bất quá ngươi phải trả 20 vạn. Hạ Ninh nhíu mày, ngươi điên rồi. Hạ Tĩnh nói, đây là tần tầm mình chính miệng nói mượn vay nặng lãi. Hạ Ninh lắc đầu, trên đời này còn có loại này vay nặng lãi? Không cho, đây là pháp. Hạ Tĩnh xảo trá cười một tiếng, âm dương quái khí nói, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi. Hạ Ninh sinh không thể luyến, liên tục khoát tay, nói, tốt tốt tốt, chờ chúng ta kết hôn ngày ấy, cho ngươi một cái 20 vạn hồ bao. Hạ Tĩnh nết miệng cười một tiếng, kỳ hỉ, vậy ta nhất định hảo hảo cho các ngươi làm hoa đồng. Hạ Ninh mỉm cười, nói, nơi đó có lớn như vậy cái hoa đồng? Hạ Tĩnh, không hỉ hỉ. Đông nhiên, nàng chú ý tới phòng ngủ đầu tường treo một bức đại chiếu phiến, phát hiện không hợp lý, đứng lên cẩn thận quan sát. Hạ Ninh thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng bối rối. Đây là nàng cùng Tần Tầm ảnh chụp cô dâu, trước kia cho Tống Ánh làm marketing lúc chuẩn bị đạo cụ, về sau quyết định mượn dùng trình nguyện nàng cháu trai hôn lễ hiện trường, những hình này liền bị thủ tiêu. Bất quá, nàng lặng lẽ từ vợ ve trai khôi phục giữ, mấy tháng trước, in ra treo ở phòng ngủ. Hạ Tĩnh hai tay chắp sau lưng, nhìn một hồi, quay đầu đối Hạ Ninh cười nói, "Thì, người tốt tao a." "Hạ Ninh, rất muốn giết người diệt khẩu a." Ngày thứ hai, biệt thự Thanh Tịnh. Những người khác đi đơn độc lưu lại Tần Tầm cùng Hạ Ninh, cho bọn hắn một cái thế giới hai người. Các loại bác sĩ cho Tần Tầm làm xong thông lệ kiểm tra nói không có vấn đề về sau, Hạ Ninh lái xe mang theo Tần Tầm đi công ty. Ma Đô cao ốc vẫn còn giả bộ tu bên trong, cây sồi cùng Dữu Tử hai nhà công ty như cũ tại Hải Thành. Hôm nay, bối ảnh truyền hình điện ảnh cùng Dữu Tử truyền hình điện ảnh ở công ty hiệp đảm trộm mộng không gian nhân vật nam chính sự tình. Hạ Ninh nhìn xem xe, đông nhiên cảm giác trên đùi một trận ngứa ngáy, nhìn cũng không nhìn liền biết là Tần Tầm đem bàn tay heo ăn mặn phủ tới, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi thành thật một điểm, đừng đem để tay ta trên đùi. Ta nói cho ngươi, tuần lễ này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Tần Tầm rất khó chịu, nói, "Bác sĩ không đều nói ta rất khỏe mạnh sao?" Hạ Ninh cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lại nghe thấy Tần Tầm hừ lạnh một tiếng, đem ảnh chụp cô dâu đều treo lên còn không cho động phòng, trên thế giới còn có đạo lý như vậy? Hạ Ninh mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng nhìn một chút thích hợp lớn xe hàng, rất muốn đánh một thanh tay lái, trực tiếp chui vào lớn xe hàng dưới đấy đi. Dữu Tử truyền hình điện ảnh công ty, phòng họp. Pháp nhân Lưu Hiệu Quân, đạo diễn Ngô Vũ, nhân vật nữ chính Diệp Lam, nữ phụ kiêm biểu diễn lao sư Kiều Nhạc Nhạc, kim bài nhỏ trợ lý Từ Lạc Lạc, tuyên truyền khúc biểu diễn người Tổng Ánh, cùng bối ảnh truyền hình điện ảnh ba cái cao quản, siêu nhân khí thần tượng Bạch Nhất Hàng tề tụ một đường. Dữu Tử truyền hình điện ảnh cùng bối ảnh truyền hình điện ảnh là công ty con cùng tổng công ty quan hệ, thế nhưng là Dữu Tử truyền hình điện ảnh có Tần Tầm lưu cho Hạ Ninh quà sinh nhật tọa chấn, một lần công cao đóng chủ cơ hội là nghe điều không nghe tuyên. Bởi vì nghiệp nội truyền ngôn trộm mộng không gian kịch bản vô địch, rất nhiều nam diễn viên biết nhân vật nam chính chống chỗ, nhao nhao vận dụng quan hệ đi tranh thủ. Hôm nay mở trận này sẽ là bởi vì siêu nhân khí thần tượng Bạch Nhất Hàng tiếp xúc đến bối ảnh truyền hình điện ảnh cao quản, để bọn hắn đáp cầu rắc mối, muốn gia nhập liên minh cái này đoàn làm phim. Nô Vũ nhìn xem đối diện dương quang xuất khí Bạch Nhất Hàng, nói, Bạch tiên sinh nguyện ý gia nhập liên minh trộm mộng không gian đoàn làm phim, ấn lý tới nói là vinh hạnh của chúng ta. Bất quá rất đáng tiếc, hình tượng của ngươi thái nãi dầu, ánh mặt trời, mà lại niên kỷ cũng không quá phù hợp. Cái này, nàng có vẻ hơi khó xử. Nàng là cố ý biểu hiện được khó xử, không phải cự tuyệt, mà là vì ép giá. Bạch Nhất Hàng diễn kỹ đã trên trung đẳng, nếu như nguyện ý nghe biểu diễn lao sư chỉ đạo, một đầu hí nhiều mài mấy lần, là có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Hắn chỉ cần không hủy nhân vật này, lấy của hắn nhân khí tăng thêm kịch bản chất lượng, điện ảnh nhất định có thể bán chạy. Bạch Nhất Hàng vừa cười vừa nói, Nô đạo, ta biết lưu lượng tiền dễ kiếm, thế nhưng là loại số tiền này kiếm không được bao lâu. Trong 2 năm qua, ta tự nhận là chức nghiệp thái độ được xưng tụng ưu tú, cho đến ta nhân vật, ta đều có cố gắng suy diễn đến tiêu chuẩn phía trên. Gặp Nô Vũ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết có hy vọng, lớn tiếng nói, Nô đạo, ta tại ngành giải trí cũng là có dạ tâm, ta. Nói, hắn đứng dậy, thần sắc trở nên trịnh trọng. Ta lấy Tần Tầm tiên sinh làm thần tượng, cũng muốn trở thành một cái gồm cả lưu lượng cùng thực lực siêu cấp thực lực phái. Nếu như ta may mắn trở thành hắn biên kịch điện ảnh nhân vật chính, cái này đem là ta cả đời vinh hạnh. Đám người nghe thấy hắn đề cập Tần Tầm thần sắc không khỏi ảm đạm. Tần Tầm bây giờ còn đang nằm bệnh viện, bọn hắn muốn xem còn muốn cùng Hạ Ninh hẹn trước, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể nhìn một lần, ngoại trừ Từ Lạc Lạc. Một năm trôi qua đi, trên internet liên quan tới Tần Tầm nghị luận ý nghĩa nhiên rất nhiều, thế nhưng là đám dân mạng đều là mang theo một loại nhớ lại cảm xúc theo đuổi nghĩ. Có ít người còn sống, nhưng đã chết rồi. Nô Vũ tâm tình có chút đắng buồn bực, ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn, trong lúc nhất thời loạn ép giá tiết tấu. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận kịch liệt tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng la khóc, tiếng kêu to. Thanh âm lớn đến khiến người ta cảm thấy động đất. Phòng họp cách âm hiệu quả rất tốt, Y Lệ Nhiên nghe thấy được thanh âm, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Dưới lầu là cây sồi marketing công ty A. Bọn hắn thế nào? Nổi điên. Chẳng lẽ tiếp vào đại đan rồi? Giờ làm việc hô to gọi nhỏ vừa khóc lại kêu thật sự là một điểm quy củ đều không có. Thật sự là phiền chết, về sau này nhà công ty muốn ai như thế hô to gọi nhỏ, đừng trách ta cái này pháp nhân mọi người. Từ Lạc Lạc nghe xong thanh âm này liền đoán được cái gì, hô hấp trở nên có chút gấp rút, hai cánh tay tại dưới đáy bàn nắm thật chặt quyền. Từ hôm nay cho tới hôm nay, nàng bảo thủ Tần Tầm tỉnh lại bí mật thủ đến kém chút tử cung cơ liệu. Đám người nhà danh một trận, cũng mặc kệ lầu dưới tiếng kêu to vẫn còn, trở về đến Bạch Nhất Hàng tranh thủ nam chính diễn chủ đề. Bạch Nhất Hàng đứng đấy, luôn từ khẩn thiết. Nô đạo, Diệp tỷ, ta mặc dù là cái lưu lượng minh tinh, bất quá ta vì nhân vật này đi tăng mập, đi phơi nắng, đi làm việc để cho mình trở nên tiểu thụy, một chút cũng sẽ không nháy. Xin tin tưởng quyết tâm của ta. Hắn thao thao bất tuyệt nói hơn 5 phút, nói chính mình cũng nhanh khóc, hai tay chống lấy cái bàn lớn tiếng nói. Ta đã cùng công ty thương lượng xong, cắt xê chỉ cần 500 vạn. Lời này vừa nói ra, Nô Vũ con mắt hơi sáng. Lấy Bạch Nhất Hàng cả vị cầm cùng tiểu nhạc nhạc đồng dạng nhiều, đơn giản cùng tặng không đồng dạng. Nàng khẽ nhíu mày, chuẩn bị túi đầu giả vờ trầm tư, đột nhiên gặp cửa bị đẩy ra, không khỏi liễu mi đứng đấy, mắng. Thật là không có quy củ. Chúng ta học đâu? Lại trông thấy Hạ Ninh đi đến, nàng lập tức ngậm miệng lại, mười phần ngoài ý muốn. Hạ Ninh đi vào gian phòng, đối Bạch Nhất Hàng có chút túi đầu, mỉm cười nói. Thật xin lỗi, Bạch tiên sinh, trộm mộng không gian nhân vật nam chính nhân vật chúng ta không có cách nào cho ngươi. Bạch Nhất Hàng mắt thấy sắp tới tay danh thủy ảnh sử cơ hội bay mất, có chút kích động, nói. Hạ tiểu thư, vì cái gì đây? Ta thái độ tốt, diễn kỹ tốt, cắt xê thấp, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cái này kịch bản, chẳng lẽ còn có ai so ta thích hợp hơn? Vì cái gì không thể cho ta một cơ hội đâu? Hạ Ninh mỉm cười thở dài, nói. Thật sự là thật có lỗi. Chỉ gặp nàng quay người, duỗi ra hai tay nắm ở cái gì, chậm rãi lui về sau, nói. Bởi vì nam nhân kia trở về. Nàng quay người, lộ ra trên xe lăn cắt ưu nằm nghệ thuật biểu diễn nhà Tần Tâm. Tần Tâm khẽ cười nói. Đã lâu không gặp. Chương 1249, cổ có Ngụy Trinh trong ngộng chạm long, hiện có Tần Tâm trong ngộng ngực cao. Chương 1249, cổ có Ngụy Trinh trong ngộng chạm long, hiện có Tần Tâm trong ngộng ngực cao. Một tiếng đã lâu không gặp phảng phất một chương định thân phủ, định trụ đám người. Diệp Lam, Tố Ánh, Tiêu Nhạc Nhạc, Ngưu Hiệu Quân, Nô Vũ, Bạch Nhất Hàng các loại tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ, vừa cẩn thận xem xét, xác nhận liên tục trên xe lăn nửa nằm người thật sự là Tần Tâm. Các nữ nhân đều đỏ con mắt, tâm hồ dâng lên tiên ngôn vạn ngữ lại ngăn ở ngực, há mồm nhiều lần đều nói không ra lời. Bạch Nhất Hàng nhìn thấy nam nhân kia là Tần Tâm, một trái tim chìm đến đáy cốc, biết mình không còn có một tia cơ hội. Luận nhan trị, luận diễn kỹ, luận fan hâm mộ lực hiệu triệu, hắn đều trên mình, cũng liền chức nghiệp thái độ mình tốt một chút. Mà lại, nếu như trộm ngộng không gian là Tần Tâm trở về thủ tú, lấy một năm qua này đám fan hâm mộ tại internet bảy linh đường tư thế, dù là chiếu lên chính là một đống phân, bọn hắn cũng muốn đi nếm thử mặn phai nhạt. Bạch Nhất Hàng đối Tần Tâm tình cảm nhất cạn, trước hết nhất lấy lại tinh thần, lập tức cải biến sách lược ôm lấy đuổi. Hắn bước nhanh vòng qua cái bàn, một cái trượt quỳ đến Tần Tâm trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay bưng lấy hắn tay, nghẹn ngào hô một tiếng. Tần tổng. Tần Tâm nghe thấy một tiếng này thê lương ú oán tiếng la, biết hắn một năm này sát thực ma luyện diễn kỹ, rút về tay, trêu ghẹo nói. Làm gì, ngươi muốn cầu hôn với ta? Bạch Nhất Hàng trong mắt chứa nhiệt lệ, nói. Tần tổng, ngài cuối cùng trở về. Mới vừa rồi là ta không biết ngài đã tỉnh lại, cho nên mới không biết trời cao đất rộng đi tranh thủ trộm mộng không gian nhân vật nam chính. Ngoại trừ ngài, trên thế giới này tìm không ra càng thích hợp nhân vật này người. Nếu như ta biết ngài tỉnh, cho dù là nghe được lời đồn tương tự, ta cũng không dám lớn gan như vậy làm bậy a. Xin tha thứ ta đường đột. Hắn cầm Tần Tâm tay, to như hạt đậu nước mắt chảy xuống đến, đầu tựa tại trên đầu gối của hắn, khóc giống nói. Tần tổng, một năm này, chúng ta nghĩ ngài nghĩ đến thật đáng a. Đám người gặp Bạch Nhất Hàng cái này một cái siêu nhân khí lưu lượng minh tinh, đập cái này một trận không có tiết tháo chút nào mông ngựa, không khỏi đổi sắc mặt. Có chút xem thường, có chút buồn nôn, lập tức lại cảm thấy hợp lý, tiến tới cảm thấy mình rất may mắn. Tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm lẫn bảo, có mấy cái sẽ không nuốt mông ngựa. Vì lấy lòng người đầu tư, nghệ nhân nhóm càng thêm buồn nôn sự tình đều làm ra được. Vòng tròn bên trong kẹp không ở phân nam nghệ sĩ nhiều như vậy, trật quỳ vớt mông ngựa lại coi là cái gì đâu. Chính là Bạch Nhất Hàng tại chỗ nhận Tần Tâm làm cha, Tần Tâm nếu là thật đáp ứng, hắn quản lý công ty đều sẽ mở một trận tiệc ăn mừng, khen hắn có quyết đoán, có thủ đoạn. Phải biết, Tần Tâm hiện tại không chỉ có là một người nghệ sĩ, mà là tay cầm giữ từ truyền hình điện ảnh, bối ảnh truyền hình điện ảnh, cây sồi marketing, thậm chí có hưởng dự quốc tế hạ mỹ dự tư bản đại lão. Tần Tâm đột nhiên đầu chân. Bạch Nhất Hàng đầu bị đầu gối va chạm mấy lần, thì phản ứng mình biểu diễn không khỏi quá lửa. Trong lòng hơi đắng. Hắn ngẩng đầu, lại trông thấy Tần Tâm cười nhìn xem hắn, nói: "Bạch tiên sinh diễn kỹ một năm này đột nhiên tăng mạnh a." Sắc mặt hắn xấu hổ. Lại nghe thấy Tần Tâm nói: "Ngươi muốn tại thế giới điện ảnh trở nên nổi bật quyết tâm ta thấy được. Năm nay khẳng định không chỉ trộm mộng không gian khai mạc, nếu có cơ hội ta sẽ cho ngươi lượng thân định chế một cái kịch bản." "Ngươi đừng nội." Bạch Nhất Hàng thần sắc kích động, cảm thấy vừa rồi không có tiết tháo chút nào biểu diễn thật mẹ hắn giá trị mẹ nhà hắn, lập tức đỏ cả vành mắt nước mắt chảy ròng. "Tần tổng, ta có tài đức gì đâu?" "Ngài không khỏi." "Ai?" Hắn cầm thật chặt Tần Tâm tay, một mặt cảm động nói: "Vậy được rồi, ta số không cắt xê biểu diễn." Tần Tâm gật gật đầu. Bạch Nhất Hàng còn muốn đối với hắn thổ lộ hết tưởng niệm chi tình, chợt phát hiện trong mắt của hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn biết mình cần phải đi, đứng lên nói hai câu lời khách sáo, mang lên người đại diện bối cùng hình bóng xem cao quản rời đi. Trong hành lang, bối ảnh truyền hình điện ảnh hai cái cao quản một mặt kích động, thỉnh thoảng nhìn nhau, trông thấy trong mắt đối phương đều là hưng phấn ý cười, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bọn hắn không phải cười Bạch Nhất Hàng trực quỷ, chỉ hận mình không có loại này biểu diễn lực. Bọn hắn cao hứng là Tần Tâm tỉnh lại trở về, bối ảnh truyền hình điện ảnh cổ phiếu phải lớn tăng. Thật sự là muốn cười phát tài. Người đại diện nhắm mắt theo đôi đi theo Bạch Nhất Hàng bên người, giơ ngón tay cái lên, nói: "Tiểu Bạch, nếu không nói ngươi có thể thành sừng đâu?" Tần Tâm hắn mặc dù làm việc có chút quái đản, nhưng là danh tiếng là có. Hôm nay có hắn một câu hứa hẹn, ngươi về sau cầm đua màn ảnh cũng không kỳ quái. Bạch Nhất Hàng mặt mỉm cười, rất là đắc ý. Trong phòng họp, cửa phòng đóng lại. Nưu Hiệu Quân nhìn vẻ mặt nụ cười Tần Tâm, giận không chỗ phát tiết, hung hăng vô bàn một cái, hô lớn: "Có mẹ ngươi!" Tỉnh cũng không biết tại bầy thảo luận một tiếng, cứ như vậy đột nhiên chạy tới, là muốn hủ chết cha ngươi à? Thiên sư cha mày! Tần Tâm nghiêng thân thể, đưa tay nâng bên mặt, ngẹo đầu trái xem phải xem. Chỉ gặp Nưu Hiệu Quân gầy hốc hác đi, 1m67 khoảng chừng thân cao, đại khái liền 120 đến cân. Hắn giống như cười mà không phải cười nói: "Xin hỏi vị này hơi mập tiểu mỹ tiểu thư là ai vậy? Mặt mày của ngươi ngược lại là có mấy phần giống ta một cái tên là Nưu ca cố nhân." Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Nưu Hiệu Quân mặt đỏ lên, run rẩy tay chỉ hắn, một mép cũng đang run rẩy: "Ta, ngươi tên xúc sinh này, gia súc, tỉnh lại lần thứ nhất gặp mặt liền muốn mắng ta. Mẹ ngươi!" Nói, nàng bén lên trên bàn nước khoáng, che mặt phi nước đại, từ phòng họp cửa sau tông cửa xông ra. Tần Tâm nhìn xem bị va chạm cửa trang lúc mở lúc đóng, cười cười, ánh mắt rơi vào Ngô Vũ trên thân. Chỉ gặp nàng không còn là nam nhân đồng dạng tóc ngắn, xúc lên một đầu nhẹ nhàng khoan khoái treo hai tóc ngắn, xuyên cũng là một bộ có chút tiểu nữ vị trước nghiệp quần. Hắn ánh mắt không khỏi rơi vào Ngô Vũ ngực, xem xét liền biết có xê, biết nàng chẳng những lớn ngực còn chèn chân tiến, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Tần Tâm còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Ngô Vũ gấp: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" "Đừng nhìn, đừng nói, đừng hỏi, ngậm miệng, liên quan gì đến ngươi?" "Đại sát lang!" Nàng mắng vài câu, càng mắng càng khó vì tỉnh, học Nưu Hiệu Quân che mặt từ cửa sau trốn. Vừa ra khỏi cửa, Ngô Vũ gặp được trốn ở sau tường nghe lén Nưu Hiệu Quân, giật mình, lại bị nàng che miệng lại, kéo tới cách đó không xa hành lang. Nưu Hiệu Quân buông tay ra, thấp giọng mắng: "Ngươi nói Tần Tâm có phải hay không cái xuất sinh, vừa tỉnh dậy liền ngấp nghé chúng ta sắc đẹp?" Ngô Vũ gật gật đầu: "Ai nói không phải đâu, may mắn ta hôm nay không có mặc thấp được chứa." Đồng nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, nói: "Ngươi có phát hiện hay không Tần Tâm giống như không có chút nào ngoài ý muốn ngươi biến gầy, ta giải ngực, hắn có chút quá bình tĩnh đi." Nưu Hiệu Quân hồi tưởng Tần Tâm thân sắc, gật gật đầu. Tựa như là, chẳng lẽ chúng ta đột biến gen cùng hắn có quan hệ? Cổ có Ngụy Trinh trong ngộng trầm lòng, hiện có Tần Tâm trong ngộng lực cao. Nô Vũ nhíu mày suy nghĩ một hồi: "Sẽ không, hẳn là Hạ Ninh nói với nàng." Nưu Hiệu Quân khẽ giật mình, cảm thấy tốt có đạo lý, một mặt khó chịu đẩy Nô Vũ một thanh: "Vậy ngươi mới vừa rồi còn thần thần bí bí trách trách hô hô, khiến cho ta kém chút giống như gia gia của ta mê tín." Phòng họp, Tần Tâm nhìn xem cửa sau, giật mình, không rõ nàng cùng Nưu Hiệu Quân cái này không hiểu thấu xấu hổ cảm giác là thế nào tới. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng ồn ẹn đến ngọt ngào tiếng la. Tần Tâm re re hắn quay đầu nhìn lại, gặp Tống Ánh mặc một thân thanh lương nửa người quần chạy bộ tới. Chương 1250, ta phát hiện bằng hữu của ngươi giống như toàn bộ đều là. Nữ chương 1250, ta phát hiện bằng hữu của ngươi giống như toàn bộ đều là. Nữ Hạ Ninh thấy thế, nhướng mày, muốn đưa tay ngăn lại Tống Ánh, nghĩ lại, để tay xuống. Theo nàng đi thôi, cũng sẽ không ít khối thịt. Tống Ánh một cái bay nhào ôm lấy trên xe lăn Tần Tâm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Kaka, những năm này, ta nhớ ngươi muốn chết." Tần Tâm cảm giác không thể hít thở, muốn đẩy ra nàng, lại cảm thấy đẩy chỗ nào đều giống như chiếm tiện nghi người khác. Hắn ngửa đầu nhìn về phía muốn Hạ Ninh xin giúp đỡ, đã thấy trên mặt nàng mang theo treo tức tiểu dung, một bộ xem kịch vui ăn dưa dạng. Đồng nhiên, Tống Ánh buông ra Tần Tâm, nói: "Kaka, hôn một cái." Nói xong, liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quyết miệng đối hướng Tần Tâm mặt. Hạ Ninh quá sợ hãi, hiện ra đời này chưa bao giờ có tốc độ tay, một chút che miệng của nàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này không được." Tống Ánh mặt bị che đến biến hình, ồm ồm nói: "Ta liền hôn một chút mặt, không thân địa phương khác." Hạ Ninh thái độ kiên quyết: "Cái này thật không được." Tống Ánh đứng dậy, cả khuôn mặt đỏ đến nhanh tím bầm, hung hăng dậm chân một cái, mắng: "Phiền chết, mặt mất đi, mặt còn không có thân đến." Nói xong, nàng che mặt từ phòng họp cửa sau tông cửa xông ra. Vừa ra khỏi cửa, nàng trông thấy sau tường mặt hai cái tặc mi thử nhãn nghe lén hai người, dọa đến vừa muốn há mồm muốn hô gọi, liền bị một cái tay bưng kín. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thông đồng làm bậy cùng một chỗ trốn ở vách tường sau nghe lén. Trong phòng họp, Tần Tâm nhìn xem Diệp Lam, Diệp Lam cũng nhìn xem hắn, hai người trầm mặc đối mặt một hồi. Đột nhiên, Diệp Lam nở nụ cười: "Thật là đã lâu không gặp." Tần Tâm cười nói: "Đúng vậy a, Diệp Thiên Hậu ngươi phong thái vẫn như cũ." Diệp Lam nhìn một chút hắn xe lăn, hỏi: "Ngươi tàn phế?" Tần Tâm đứng dậy xoay một vòng, lại bị Hạ Ninh đặt tại trên xe lăn, nói: "Ta rất khỏe, chỉ bất quá lao bà của ta một mực rất lo lắng thân thể của ta, nhất định để ta ngồi xe lăn." Nghe thấy lao bà xưng hô thế này, Diệp Lam khẽ giật mình, hỏi: "Các ngươi muốn kết hôn?" Không đợi Tần Tâm trả lời, chính nàng đứng dậy nói: "Cái này cũng đương nhiên. Một năm này Hạ Ninh là thế nào đối ngươi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu như ngươi không cưới hắn, vậy ngươi chính là..." Nàng bỗng nhiên phát hạng ốc, không biết nói cái gì, qua vài giây đồng hồ, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Vậy ngươi chính là cái miệng bên trong sinh đau nhức dưới chân chảy mủ, đi đường ngã chết, lái xe bị đâm chết, uống nước bị sặc chết, đi ngủ bị nện chết xúc sinh đồ chơi. Ngu xuẩn đồ chơi." Ngữ khí của nàng kích động, có vài tia hỏa khí. Diệp Lam mang xong, túi đầu thu dọn đồ đạc nhấc lên bao đi phía cửa sau đi, đi vài bước, quay đầu nhìn Tần Tâm, nói: "Hôn lễ của các ngươi không cần cho ta phát thiệp mời, ta sẽ chỉ ăn tịch, sẽ không cho các ngươi bao hồng bao, các ngươi là thuần thua thiệt. Các ngươi ly hôn thời điểm gọi ta cho các ngươi bảy hai bàn. Nói xong, nàng đi tới cửa mấy bước, lại quay đầu, lớn tiếng nói: đầu choáng váng ngươi không cưới Hạ Đình, ngươi là xuất sinh. Tái hôn, ngươi không cưới ta, ngươi vẫn là cái xuất sinh. Tần tầm, nhiều mạng muội a, hợp lấy ta làm sao đều muốn làm xuất sinh. Diệp Lam đi cửa sau miệng đi đến, vừa đi đến cửa miệng, gặp một cái tay che lên đến bận bịu lui lại một bước, mắng: ba người các ngươi có bệnh. Nưu Hiệu Quân hầm hực thu tay lại. Tống Ánh nhìn xem Diệp Lam, do dự một chút, nói: cái kia, Diệp Lam tỷ, ta tại rất lâu trước đó đã nói chờ Tần Tầm ca ca ly hôn thời điểm ta muốn làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngươi muốn xếp hạng ta đằng sau. Diệp Lam cười một tiếng, từ bên người nàng đi qua, lại quay đầu lớn tiếng nói: ngươi thật cảm thấy bọn hắn cái này một đôi cậu nam nữ sẽ ly hôn? Tống Ánh nghe xong như gặp phải sét đánh, đem đầu thò vào trong môn, nhìn về phía Tần Tầm hỏi: Tần Tầm ca ca, ngươi cùng Hạ Ninh tỷ sẽ ly hôn à? Tần Tầm cười mắng: cút. Tống Ánh bận bịu giúp đầu về, hô to một tiếng: có ngay. Trong hành lang, mấy nữ nhân hướng thang máy đi đến, trầm mặc đi một đường, thẳng đến cửa thang máy. Đột nhiên, Tống Ánh nghi ngờ nói: ta giống như cũng không có khó như vậy qua. Diệp Lam ấn vào thang máy, âm thanh lạnh lùng nói: không sai biệt lắm 2 năm trước liền biết kết quả, có thời gian lâu như vậy phòng hở, lại có thể khổ sở đi nơi nào? Tống Ánh gật gật đầu: có đạo lý. Diệp Lam tỷ, ngươi thật không đi tham gia hôn lễ sao? Diệp Lam cười lạnh: ta ngược lại thật ra muốn tham gia hắn tang lễ. Trong phòng họp, không hiểu thấu liền trở nên trống rỗng, lanh lanh thanh thanh, tham dự hội nghị nhân viên chỉ còn lại Từ Lạc Lạc cùng Tiểu Nhạc Nhạc hai người. Từ Lạc Lạc trông thấy Tần Tầm mặt mỉm cười nhìn qua, đột nhiên cảm giác xấu hổ, đứng người lên hai tay giơ lên cao cao, tiểu tiểu nhảy một chút, hô: tốt a. Sau đó, che mặt từ cửa sau thoát đi, chỉ còn lại Kiều Nhạc Nhạc một người, nàng đứng dậy đối Tần Tầm cúi đầu, đứng dậy lúc đã lệ rơi đầy mặt, hơi có chút sở sở động lòng người bộ dáng, nói: Tần sư phó chờ trộm mộng không gian khai mạc, ta trả lại cho ngươi trợ thủ làm lớn nồi cơm. Không đợi Tần Tầm trả lời, nàng đột nhiên học Từ Lạc Lạc dáng vẻ, giơ cao hai tay nhảy một chút. Thật tốt a. Nàng cũng che mặt chạy trốn. Tần Tầm một mặt một bước: cái này xốp giòn sủi cảo ăn nhiều dễ dàng hàng trí sao? Hắn lắc đầu, cười khổ nói: Diệp Lam cái này hỏa bạo tính tình thật sự là một chút cũng không có đổi, chúng ta cũng còn không có lĩnh chứng liền muốn nói ly hôn sự tình. Suối quậy. Nói xong, hắn cảm giác một đôi chân mềm hai tay từ phía sau ôm lấy hắn, Hạ Ninh ôn nhu nói: kỳ thật rất tốt. Nàng tại hành lang nói đúng Tống Anh nói một câu kia, ngươi thật cảm thấy hai người bọn hắn sẽ ly hôn, nhưng thật ra là đối với chúng ta nói, ý là chúc chúng ta trăm năm tốt hợp. Tần Tâm tỉ mỉ nghĩ lại: có lẽ, đúng không? Tần Tâm đã ở nơi công cộng lộ diện, Hạ Ninh cũng liền không tiếp tục cần giấu, để hắn cho quan tâm hắn người đánh tới video. Cái thứ nhất là Mễ Hy Nhi. Video kết nối. Điện thoại trong màn ảnh, Mễ Hy Nhi sửng sốt một chút, lớn tiếng hét lên: lão bản. Là lão bản sao? Là ngươi sao? Tần Tâm cười gật gật đầu: là ta trở về. Điện thoại đầu kia, Mễ Hy Nhi nước mắt rơi như mưa, nói không ra lời, một lát sau, la lớn: đến đệ, trông mong đệ, đến đệ, dẫn đệ, nên hán, sang đây xem lão bản. Hán sống. Chỉ chốc lát sau, Tần Tâm trông thấy ống kính trước gạt ra 6 tấm mặt, vui mừng hớn hở lại mang theo ngượng ngùng hô lão bản tốt không khỏi đau cả đầu. Ai? Nhiều như vậy chưa xuất các tiểu cô nương, hôn lễ cùng ngày đến theo ra ngoài nhiều ít hồng bạc à? Cái thứ hai video. Tần Tâm gọi cho An Khả, thế nhưng là không người nghe, hắn liền gọi cho Hoàng Hoài. Video kết nối. Trong điện thoại di động, Hoàng Hoài ngơ ngác một chút, kinh hỉ nói: thật là ngươi. Nàng hút hút cái mũi, ngửa đầu nháy mắt mấy cái, không có để nước mắt chảy ra đến, đôi ống kính mỉm cười nói: ta liền biết ngươi có thể. Tần Tâm trông thấy nàng là nhất bình tĩnh một nữ hải, cười nói: không hổ là khoa học tự nhiên học bá, tỉnh táo, kiên cường, không cùng với các nàng đồng dạng khóc sướt mướt, hô to gọi nhỏ. Nói xong, đã nhìn thấy Hoàng Hoài cười khổ một tiếng: kỳ thật, ta cũng không có như vậy kiên cường, ta có 1 năm không dám nghe viết cho Hoàng Hoài. Tần Tâm cười cười: hôm nay có thể nghe. Hoàng Hoài nước mắt chảy ròng: được. Treo video, chỉ chốc lát sau An Khả đánh tới video. Tần Tâm kết nối, trông thấy trong màn ảnh An Khả giật mình, cả khuôn mặt đối hướng ống kính, mở to hai mắt nhìn hồi lâu, con mắt dần dần ẩm ướt. Hắn cười nói: không cần nhìn như vậy đi, thật là ta. An Khả mặt cách ống kính đến bình thường khoảng cách, nói: ta lo lắng là ai? Tần Tâm cười cười, gặp nàng mặc tiểu tây phục ngay ngắn thiết thân, biết là định chế khoản, nói: An tổng 1 năm này lại thăng chức rồi. An Khả cười nói: 1 năm này ta chỉ ít mắng 300 người, trong công ty người đều vụng trộm gọi ta nữ ma đầu, lại không thăng chức đều không lễ phép. Tần Tâm cười nói: nữ hài tử, nhẹ nhàng một chút, một mực như thế táo bạo dễ dàng như bệnh. An Khả có chút túi đầu che miệng khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong trở nên cùng giang nam vùng sông nước đồng dạng ôn nhu. Người ta vì ca ca lo lắng hai hùng như thế thời gian, ngươi đã tỉnh không có một câu dễ nghe lời nói, ngược lại phê bình ta tới. Sớm biết dạng này, ta coi như không cho ngươi nhìn lại nhiều lần. Tần Tâm nhất thời không biết nói cái gì, nhẫn nhịn một hồi, phun ra một chữ: 6. Treo video. Hắn phát hiện Hạ Ninh giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình, cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo, hỏi: lại thế nào à nha? Hạ Ninh mỉm cười nói: ta phát hiện bằng hữu của ngươi giống như toàn bộ đều là nữ. Chương 1251, tha mạng a, nữ tổng giám đốc. Chương 1251, tha mạng a, nữ tổng giám đốc. Tần Tâm cũng phục, cầm điện thoại di động lên, tại sổ chuyển tin bên trên đưa vào Hạ Thư Hào ba chữ, nói: "Nàng cũng có." Còn chưa kịp bấm, chỉ nghe thấy Hạ Ninh nói: "Thúc thúc ta hôm qua bị bắt." Tần Tâm giật mình: "Ta chiều hôm qua đang ở nhà bên trong nhìn thấy hắn, nói muốn dẫn ta cùng đi chơi đâu." Hạ Ninh cười đến âm dương quái khí: "Hắn hôm qua nhìn thấy ngươi thật cao hứng, một cao hứng ban đêm liền đi tìm cô nương, không biết bị gia gia của ta vẫn là ba ba điểm, bị bắt vào phòng giam bên trong đi. Ngươi muốn đi chơi, ta cũng điểm ngươi." Tần Tâm khẽ giật mình, giơ ngón tay cái lên, nói: "Đây là thật sáu." Qua 2-3 ngày, Hạ Ninh gặp Tần Tâm thân thể xác thực không có vấn đề gì lớn, liền mang theo hắn cùng xe lăn bay Mado, đi đi thăm hắn biệt thự lớn, lại nhìn hắn máy bay tư nhân. Xô viết trong biệt thự, một chỗ ao hoa sen bên cạnh. Tần Tâm ngồi tại trên xe lăn, cầm cá đồ ăn ném vào mặt nước, dẫn tới một đám cá chép tranh nhau giành ăn, tóe lên từng đợt bọt nước. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Hạ Ninh, nói: "Tiền này vẫn là phải do ngươi đến hoa, ánh mắt của ngươi so với ta tốt. Phòng này ta ở đến thể xác tinh thần vui vẻ." Hạ Ninh nhướng mày, mỉm cười nói: "Ánh mắt của ngươi không bằng ta. Ý của ngươi là, con người của ta không bằng ngươi người này rồi." Tần Tâm, hắn đem cả túi cá đồ ăn ném vào hồ nước, lệnh ra nằm nâng chán, rên rỉ nói: "Ai nha, muốn chết, đau đầu." Hạ Ninh biết rõ hắn là trang vẫn còn có chút khẩn trương, ngồi xổm người xuống, nắm chặt tay của hắn, nói: "Tốt, tốt, tốt, ta không làm." Tần Tâm lập tức ngồi ngay ngắn, một mặt ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn Hạ Ninh, vươn tay nói: "Tiểu Hạ, lại đến tê dần túi. Ta hiện tại cũng là có hơn 3 tỷ tiền tiết kiệm người, cho cá ăn muốn một túi cho ăn." Ban đêm, hai người ở tại biệt thự. Tần Tâm âm nhu đạt được, đem Hạ Ninh lột sạch sẽ, trông thấy nàng trần truồng bụng mặt thẹn thùng bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến siêu tần hình thức. Thật là mạnh biết bao. Hắn trực tiếp gấp trăm lần siêu tần, cả người bộc phát một cố dọa người khí thế. Hạ Ninh thấy kinh hồn tăng đảm, muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi. Chỉ nghe Tần Tâm quát lên một tiếng lớn hắc nàng toàn thân run lên, nhịn đau không được hô một tiếng. A. Sau đó, liền không có sau đó. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Tâm mặt thời gian dần trôi qua đỏ lên, yếu ớt nói: "Linh Linh, ngươi nghe ta giải thích." Hạ Ninh cắn cắn miệng môi, bỏ qua một bên đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao, ngươi cũng nằm lâu như vậy, đây là hiện tượng bình thường." Kỳ thật, cái kia một chút cũng thật lợi hại. Tần Tâm ngửa đầu thét dài: "Mẹ, nguyên lai phương diện này siêu tần là cực hạn hiệu suất sao? Đây cũng quá nhanh đi. Một thế anh danh hủy hết ta." Đảo mắt lại qua mấy ngày, hai người tham quan xong ngay tại trang trí cao ốc về sau, về tới Hải Thành. Ngày này là Hạ Ninh sinh nhật. Tần Tâm lặng lẽ dậy thật sớm. Hắn đêm qua trên điện thoại di động hạ cái đơn, định một con bạch nhung nhung chó phúc sóc, muốn chủ cửa hàng buổi sáng hôm nay đưa đạt. Hắn mang theo khẩu trang kính dâm ngồi lên xe lăn đi cửa sân, tiếp thu chủ quán chó con, trở lại phòng khách. Hắn nhắm mắt lại, điều ra hệ thống bảng. Ánh mắt đảo qua toàn bộ bảng, trông thấy chỉ có mỏ cá giá trị số lượng, cùng góc trên bên phải may mắn bạn quay, không thấy mỏ cá thể ở nơi nào. Trong lòng của hắn hô một tiếng: "Mỏ cá thể." Đột nhiên, hắn trông thấy bảng trung ương bay ra một cái chấm đen nhỏ, càng biến càng lớn. Một cái tiểu hắc cầu cùng siêu nhân đồng dạng đơn giơ tay bay đến trước mắt, hô lớn: "Cha ngươi đến rồi." Tần Tâm nhướng mày, trong lòng không vui nói: "Không lớn không nhỏ đồ chơi. Ta vốn còn muốn để ngươi lấy sủng vật chó phương thức nhìn xem cái này thế gian phồn hoa, không nghĩ tới ngươi vậy mà khẩu xuất cùng luôn." Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy tiểu hắc cầu trống rông sinh ra một đôi bắp chân, vốn gối quỳ gối không trùng, ngửa đầu, mở to một đôi lệ bông bông mắt to, cầu khẩn nói: "Hiền lành mò cá người nha. Thật xin lỗi, ta sai rồi." Nói xong, nó lập tức biến thành một con bạch nhung nhung chó phốc sóc, trên không trung lăn qua lăn lại, đem hết khả năng bắn manh. "Go go go." Vương Ngao. Tần Tâm tâm niệm vừa động, mở to mắt, chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua, một con màu trắng bác đẹp rơi vào chân mình bên cạnh. Nó dùng miệng giải khai chứa bác đẹp hồi quả, một ngụm ngậm lấy con kia bác đẹp, phóng tới phòng khách đại môn nhảy dựng lên mở khóa. Các loại cửa mở, nó hất lên thân thể rơi vào bên ngoài. Nó một đường phi nước đại, theo thường lệ mở cửa sân, đem con kia bác đẹp vung ngoài viện, đóng cửa lại. Mò cá tể ngoắc ngoắc cái đuôi trở lại phòng khách, nhảy lên Tần Tâm chân, dùng hôn lên khuôn mặt mật cọ lấy tay của hắn, không nói ra được định nói. Tần Tâm sờ lấy đầu của nó, cười nói: "Chó ngoan, chó ngoan." Đồng nhiên, hắn sờ đến chó bụng dưới đáy, nhướng mày, nói: "Ngươi làm mình biến thành mẫu, vẫn là phải ta tự tay làm cho người tuyệt dụng." Mò cá tể quá sợ hãi, lập tức biến đổi giới tính. Ác độc mò cá người nha. Hắn so chó đô hộ ăn, ngay cả mẫu sùng vật đều không cho tới gần Hạ Ninh. Trong mơ mơ màng màng, Hạ Ninh nghe thấy một trận lẩm bẩm thanh âm, mở mắt ra, trông thấy trước mắt có một con bạch nùng nùng chó con, dọa đến ngồi xuống. Chó con mắt lóe sáng sáng, trong chăn bên trên lăn vài vòng, hướng về phía nàng gâu gâu kêu hai tiếng. Hạ Ninh thấy nó đáng yêu trong lòng vui vẻ, vươn tay, trông thấy chó con chạy chậm tới, đem một con chân nhỏ trưởng khoác lên nàng lòng bàn tay, càng cao hứng. "Tốt ngoan chó con." Nàng ngẩng đầu, gặp Tần Tâm từ ngoài cửa đi tới, cười đối nàng nói: "Sinh nhật vui vẻ. Đây là ta đưa ngươi lễ vật, một đầu ngoan đến không được sủng vật chó. Nó gọi Tốt Tốt." Vừa dứt lời, mò cá tể rất phối hợp tăng thêm kêu hai tiếng, dùng đầu cọ sát Hạ Ninh lòng bàn tay. Đột nhiên, Hạ Ninh ý thức được không thích hợp, nhướng mày, chỉ vào Tần Tâm lớn tiếng quát lớn: "Ta để ngươi đứng lên sao?" "Ngồi trên xe lăn." Mò cá tể lập tức nghe răng trợn mắt, xông Tần Tâm kêu vài tiếng: "Tần Tâm, ngoa tào, cùng ta nhai răng. Ngươi cho rằng chó cái liền không thể làm việc dụng?" Hạ Ninh cùng bác đẹp chơi nửa ngày, cho nó chụp ảnh, lại chơi một lát điện thoại, soát video, đọc tiểu thuyết. Nàng phát hiện một kiện chuyện lý thú, cùng Tần Tâm chia sẻ. Tần Tầm, ta phát hiện cái này chó có chút thông minh, tốt tốt giống như thích xem tiểu thuyết. Ta đọc tiểu thuyết thời điểm, nó sẽ cùng theo thăm dò tới nhìn ta chằm chằm điện thoại nhìn. Tần Tầm, a. Hạ Ninh lại giải thích một lần. Tốt tốt thích xem tiểu thuyết. Tần Tầm con mắt híp lại, chỉ vào mỏ cá tể chữ trạc đàng hoàng mà nói. Tốt tốt, đọc tiểu thuyết có thể, không nên nhìn màu vàng. Hạ Ninh, vì cái gì ta cảm giác hắn so chó đều muốn xuẩn. Buổi chiều, Tần Tầm thực sự kìm nén đến khó chịu, nói hết lời để Hạ Ninh mang mình ra ngoài canh chừng. Đang lúc hoàng hôn, Hạ Ninh đem hắn đưa đến phụ cận một nhà công viên, chính là đập ảnh chụp cô dâu ngày đó đẩy hắn xuống hồ nước một cái kia. Hạ Phong hơi nóng, Dương Liễu quyến luyến. Trong công viên khắp nơi đều là tình yêu cùng nhiệt tình lữ cùng tản bộ lão nhân. Hạ Ninh mang theo khẩu trang kính râm, đẩy xe lăn, phía trên ngồi đồng dạng mang theo khẩu trang kính râm Tần Tầm, đi theo phía sau một đoàn trắng loãng như tuyết chó con. Xe lăn nhấp nô, tại bàn đá xanh trên đường phát ra một trận tiếng xào xạc. Hai người đều không nói gì, yên tĩnh mà mỹ hảo. Đột nhiên, Tần Tầm nghe thấy sau lưng một trận tiếng bước chân dồn dập tới gần, ngay sau đó, một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân vang lên. Kỳ biến ngộ không thay đổi. Tần Tầm khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu, trông thấy Tần Phương Thụ mặc một thân đỏ tươi như lửa cháy váy dài đứng ở phía sau, không khỏi một mặt ghét bỏ nhíu mày. Mặc dù hắn mang theo khẩu trang kính râm, Tần Phương Thụ vẫn là liếc mắt nhận ra hắn, còn nói thêm: "Đinh." Tần Tầm dựng thẳng lên một cây ngón giữa, mắng: "Và nó, Thiểu Năng." Một màn này, giống nhau một năm trước Tần Phương Thụ đối Tần Tầm đáp lại. Tần Phương Thụ nở nụ cười xinh đẹp, đáp lấy một cây ngón giữa: "Ta liền biết trên mạng truyền ngôn là thật, người tốt sống không lâu, ngươi cái tai họa này nhất định sẽ di ngàn năm." Nói xong, nàng đối Hạ Ninh lễ phép tính cười cười, quay người hướng khác phương hướng ngược đi đến, bộ pháp không mang theo một tia lưu luyến, giống trong sơn dã tinh linh. Tần Tầm nhìn xem nàng theo gió phất phới bay, thử lạnh một tiếng. Kỳ biến ngô không thay đổi, linh linh linh, thật là một cái nhảm chán nữ nhân. Đột nhiên, hắn cảm giác lỗ tai bị người nhẹ nhàng nhấc lên, quay đầu nhìn lại, là Hạ Ninh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói: "Ta liền biết các ngươi là tại đối ám hiệu." Nói, trên tay siết chặt. Tần Tâm bị đau, lớn tiếng kêu lên: "Tha mạng a, nữ tổng giám đốc." Chương 1252, hoàn tất cảm nghị chương 1252, hoàn tất cảm nghị viết xong, rốt cục viết xong á. Vài ngày trước quyết định muốn 3 ngày hoàn tất, kế hoạch cũng chính là một vạn. Thế nhưng là về sau cảm thấy dạng này quá qua loa, cái này không tốt, cái này không đúng. Tiểu thuyết là cố sự liền muốn nói sự tình. Thế là lao thao lại viết ra nhanh 6 vạn chữ đến, một mực kéo tới hiện tại. Đám tiểu đồng bạn bị liên lụy, có chút hoảng hốt, không nghĩ tới quyển này sách có thể viết hơn một năm, càng không có nghĩ tới vậy mà viết 276 vạn chữ. Đây hết thảy đều là các vị tiểu đồng bọn không chê, bình luận, điểm tán, khen thưởng, từng bước một chống đỡ lấy ta viết như thế cái lớn trường tiên. Nhận được các vị không bỏ, ta ở chỗ này cho mọi người đập một cái. Quyển sách này có thể tiếp tục viết sao? Kỳ thật chỉ cần ra mặt dày là có thể, vô hạn sáo ba liền tốt, lại viết 100 vạn chữ cũng làm được. Có tiểu đồng bọn nói ta thủy văn bản sự thật sự là quá mạnh. Nhận lầm, nghiêm, đổi. Một mực tại đổi, giống như có chút không có đổi tốt. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, một cái không có kết cục cố sự là không hoàn toàn. Ta biết vô luận cái gì phần cuối cũng không thể để mỗi người hài lòng, nhưng là vô luận như thế nào nhất định phải có cái phần cuối. Tháng 9 phần liền đã tại cấu tứ phần cuối. Cái này phần cuối, hy vọng các ngươi thích. Một năm qua này, cơ hồ kéo dài 8000 chữ trở lên đổi mới một mực viết đến hơn 100 vạn chữ. Cái này tại cả chua rất hiếm thấy, thậm chí bị gõ chữ muối nối trào phúng. Bởi vì đổi mới 4000 chữ cùng 8000 chữ, ích lợi thật không kém được mấy khối tiền. Lúc ấy là cảm thấy đám tiểu đồng bạn đưa lễ vật, thái độ nội dung chính chính. Còn có một điểm là sợ, sợ chết đói. Quyển tiểu thuyết này linh cảm đến từ đi làm mỏ cá bị bắt, bị thủ trưởng treo một trận trong lòng có khí, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, nghĩ đến cấp trên nếu là cái trong nóng ngoài lạnh đại mỹ nhân liền tốt, thế là suy tư bay loạn, trên mặt tràn đầy khờ ngốc tiêu dung, lại bị treo một trận. Về sau, rời chức viết tiểu thuyết kém chút chết đói, may mắn đang chuẩn bị trở về chỗ làm việc trước đó, lấy vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái viết xuống cái này một cái cố sự. Chuẩn bị viết xong 50 vạn chữ liền sách thùng đi làm, kết quả tại 10 vạn chữ thủ tú thời điểm, các ngươi cho ta một kinh hỉ. Thật cao hứng, gặp các ngươi, để quyển sách này trải qua đọc bảng, đằng sau lại cải biên thành màn kịch ngắn, kiếm lời chút món tiền nhỏ tiền. Lại một lần nữa cảm tạ các vị tiểu bà bối. Vừa rồi nhìn một chút, còn tại thẻ xét duyệt, không biết xét duyệt có phải hay không đem ta tiêu ký thành trọng điểm quan sát đối tượng. Đã tập mãi thành thói quen, kỳ thật mỗi tháng đều sẽ xóa bỏ một chút xinh đẹp động lòng người văn tự. Ngọt ngào yêu đương văn, có đôi khi viết đến chỗ động tình hạ bút liền không nhẹ không nặng. Hoàn tất ngày còn tại thẻ xét duyệt, tâm tắc. Hẳn là nho nhỏ mở vừa xuống xe, sẽ không đông thật lâu, ta tranh thủ trước tiên sửa đổi xong. Hoàn tất về sau, sẽ nghỉ ngơi một hồi, sẽ không quá lâu, dù sao muốn ăn cơm. Lại sẽ là cái nào cố sự? Không biết, có lẽ là liên quan tới Tổng Ánh, An Khả, Mễ Hy Nhi, Diệp Lam, Tiểu Nhạc Nhạc, Hoàng Hoài, Từ Lạc Lạc, Tần Phương Thụ, yêu gần xỉn ỉm bặt kề đến thực chất bên trong lao thái thái. Đây đều là một chút cô nương tốt ta. Hy vọng có thể sớm đi cùng các ngươi gặp mặt. Lại một lần nữa cảm tạ các vị một đường làm bạn, nửa đường làm bạn tiểu bảo bối nhóm. Thương các ngươi, 3000 lần. So tâm.